มันเหนื่อยเหนื่อยยักอยู่แล้วเหนื่อยตาเป็นยังไงนะครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บตาเชี่ยวก็หายละทุกพอหายดาวตายตึ๊บทุกทุกคนหายละน้อยหมดเห็นไหมน้อยหมดน้อยจนเลยจีน้อยฟักน้อยยักมาตัวเห็นไหมทุกคนหายพอหายดาวตายตึ๊บตึ๊บมนต์ชามนต์หายดาวโวยูมาลุมีชามนต์หายดาวหายดาวละลานดาวโวละคงนี่ละนี่มาละนี่มามาละมานี่ละนี่ชิมาละท้องใหญ่นี่ชิมาละละก็โกยใหญ่ละแต่จะชุดเดียวชุดเดียวจะยงยงยงกันเต้ไอ้เจ้ายงนี่กันเต้เงินจะต้องชิมาจะเงินที่ชิโก้มันด่าที่มาละละมามาที่จะที่โก้มันด่าแต่งานก็จะดีจากงานก็จะเงินhoặc là kéo ở đây nhiều lắm, người ta dùng kéo như là na như tức là cái con trâu mà nó dùng gì nó phải cái sức nó kéo một cái thứ gì đó như là cái cối đá này hay là một cái tre đá này cái gì nó cứ quay thế này để cho nó dính nát này. Chẳng hạn như là đây gọi là gì như là cái vùng mà người ta ép mía đó thấy chưa thì người ta dùng sức trâu trâu cứ quay đấy này nghĩa là cái gì nghĩa là bảo thế nào được cứu về là làmNó là ồ lì, tại vì như ông châu mà đi chó gì, cho cái cối đó, cho cái cối đó, đó thì hoặc là gì, hoặc là cối, hoặc là cần giá gạo, hoặc là gì, cắt dứa, hoặc là cháu nước, có như cái thời cổ đó, thì hay làm cái đó gọi là mang như, phải chứ, như là châu, tức là gì, nó là quay cái cối thay gì đó, đẩy rồi. Người đi mang như, đó, thân tri hành đạo mà tâm đạo có thể chân châu nó có biết gì đâu.Nó là khoác cái ách cho lên vai bảo nó kéo cái phân tỏa lên thì nó cứ đi rồi thôi. Thế chứ, nó không biết gì cả. Cái hành đạo như vậy là không được, có lẽ đâu. Nếu là cái hùng hụt mà làm như thế không được, có lẽ đâu. Làm phải có chi, chi nghĩ, ngăn phải tư, tư phải đấy, phải tu, và trong đó đều có sự chi nghĩ. Vô như mang như thân chi hành đạo mà tâm đạo bất thành. Cái thân chi gọi là hành đạo, nhưng mà tâm vậyTâm đạo có thầy, hiểu chưa? Cái tâm đạo thì là không, không là tâm tâm có nghĩa. Ngoài thì ra vẻ vậy thôi, nhưng mà tâm tâm thì là hồng, hư hồng, không có tốt, cái này thôi. Đó. Ở ngoài thân, ở trong tâm phải gì? Hợp với nhau, hiểu chưa? Nghĩa là thân tâm về thân tâm tương hợp, nó phải hợp nhau phải không? Nghĩa là cái tâm tâm nghĩ thế nào thì ngoài tướng như vậy. Chứ đừng có cái hình tướng không, cái là giả tướng không có được.Đại ý là Đức Phật đấy. Tâm đạo nhật hành thì hà dụng hành đạo. Cái tâm đạo á, mà nếu như, nếu mà đã trong cái tâm đạo mà đã có rồi, mà đã làm được thực sự trong tâm, thì khi đó gọi là cần dùng gì mà phải gọi là hành đạo bên ngoài. Thế chứ, đó là quan trọng của cái tâm. Đại ý như vậy. Chuyên 40.Hành đạo tại tâm. Đức Phật dạy vị Sa môn hành đạo đừng nên làm như con trâu kéo cối đá. Chữ ma nói chưa? Ma thì giờ gọi là cái cối đá, hiểu chưa? Cối đá mà đúng cái chữ ma nghĩa là mỏ, hiểu chưa? Nhưng ở đây ma đây là cái cối đá, mà cái cối đá đây dùng cũng có nhiều thứ lắm, hoặc là ép mía này, hoặc là giá gạo này, hoặc là kéo nước.Trước tiên người ta hay làm cái đó, thấy chưa? Đánh cái con trâu là kéo lấy cái sức đó là phun nước lên. Đây là cái đề là gì? Là cái cối đá thôi. Thân tư hành đạo nhưng tâm đạo không hành. Tâm đạo nếu hành thì dùng hành đạo làm gì? Đó là tâm đã hành rồi thì không cần phải hình thức đến. Nhưng mà đây là nghĩa là trọng một cái tâm. Cái bài là hay lắm. Hành đạo tại tâm, Phật ngôn ra môn hành đạo vô như ma như thân như hành đạo, tâm đạo bất hành, tâm đạo nhật hành thì hà dụng hành đạo. Đây đến chương thứ gì? Chương thứ 41. Chương thứ 41 tức là đệ tứ thập nhất trực. Đệ tứ thập nhất trực. Trực tâm sắc dục
Phật nên phù vi đạo giả như ngư phụ trọng hành thâm mê chung đề cực đất cảm tả hữu cố thị xuất ly ứ mê nại khả tô tức sa môn đương quán tình dục thập mê ứ mê trực tâm niệm đạo khả miệng khổ hê. Bài hay, những bài này là thiệt hay. Đệ tứ thập nhất chương trực tâm xuất dục. Cái chương thứ 41 này là gì? Trực tâm là gì? Cái tâm phải thẳng thắn để gì? Xuất ly khỏi cõi dục giới hay khỏi tình dục hay khỏi tham dục. À, trực tâm xuất đi, trực là gì? Trực là thẳng. Phải cho trực tâm là cái tâm phải thẳng. Thẳng thắn là phải thẳng thắn để gì? Nghĩa là ra khỏi gì? Ra khỏi cái cõi dục giới, ra khỏi cái ngã ái dục, ra khỏi sự hàm muội. Phật nên Đức Phật dạy rằng phù vi đạo giả như ngư phụ trọng. Ôi cái người làm đạo ấy như ngư phụ trọng là như con tê gì? Cái phù là gì? Cái phù nghĩa là vác, thấy chưa? Phụ trọng là gì? Phụ trọng là nghĩa là gánh vác cái sự nặng nề. Thấy như con tê thì gì? Con tê thì nó phải gì? Nó phải trở nặng hay là vác nặng hay chưa, hay là kéo nặng, trong định chữ đó về là tùy, mình dùng sao cũng được, mà nghĩa là phụ, phải chưa? Còn phụ trái là sao? Phụ trái là mang nợ, là mắc nợ. Mắc nợ người ta gọi là phụ, phụ trái, hiểu chưa? Những người ta chẳng hạn bây giờ đây, ăn của người ta nhiều không trả được, sau đây phải làm chút cây để gì? Thì trả nợ người ta gọi là phụ. Phụ trái, hiểu chưa? Không phải thường phục thân hoàn tín thí, hiểu chưa? Nghĩa là phải được phục thân hoàn tín thí, nghĩa là trở lại làm cái thân nào đó để trả lại cái gì, cái nợ của tín thí, hiểu chưa? Nếu tu đạo không được thì phải phục thân hoàn tín thí. Vì là ăn của người ta mà không tu không chứng được, hiểu chưa? Thì sau đó phải bây giờ làm gì? Hoặc làm trâu, làm bò, làm ngựa, làm ngựa để mà làm gì? Trả nợ cho người ta. Đấy, đó là phục thân hoàn tín thí. Nương như phụ trọng hành thân mê chung. Hành là gì? Là đi, là bước, chung là vào. Nghĩa là như đi vào trong gì? Mê là buồn thân là sâu, không phải không? Nghĩa là vào trong cái vũng buồn sâu đã gì? Con trâu đã gì? Đã mang nặng, đã trở nặng, đã gánh nặng như vậy, vác nặng như vậy mà gì? Để bước vào cái buồn lầy sâu gọi là thân mê. Bì cực bất cảm tả hữu cố thị. Bì cực là gì? Bì là ngập mệt, cực là gì? Nghĩa là cùng cực, thấy chưa? Nghĩa là ngập lắm, mệt lắm, gọi là bì cực. Bất là chẳng, cảm là dám. Tả hữu cố thị, tả là bên tả, hữu là bên hữu. Cố là gì? Cái thị là chân, cố là gì? Ngoái lại. Cái cố thị là chân ngoái lại, hiểu chưa? Thấy không? Ngập lắm, con châu. Con trâu nó mang nặng quá rồi vào cái giống buồn sâu rồi gì, nó ngập mệt quá rồi không dám gì, không dám chân ngoái lại bên tả và bên hữu. Xuất ly ứ nê nãi khả tô tức. Xuất ly là ra khỏi, ứ nê là cái vũng buồn lề, ứ nê. Nãi khả tô tức, nãi là bèn, khả là có thể, tô tức là lúc giờ rồi gì, cái tô này là sống lại. Cái tô nghĩa là sống lại, tức là gì? Nghỉ ngơi. Tô tức, cái tô là sống lại, mà tức là nghỉ ngơi. Thì mới có thể gì? Mới có thể hoàn hồn lại mà nghỉ ngơi vì gì? Kéo đã nặng mà vào cái buồn lầy nó sâu quá, đúng là đâu đó, nghĩa là cố gắng để mà ra khỏi buồn lầy là đâu có trong dám chân bên tả bên hữu nữa. Sa môn đương quán tình dục, vì sa môn nên quán tưởng về tình dục. Thập ư mê còn tệ hơn, thập ư là tệ hơn cả bùn, nghĩa là bùn này. Trực tâm niệm đạo khả miễn khổ hỷ. Trực tâm là cái tâm nhớ thẳng, niệm đạo là nhớ nghĩ đến đạo thì khả miễn khổ hỷ, khi đó mới có thể là khỏi gì? Khỏi khổ vậy. Đó là chương thứ 41. Chương thứ 41, trực tâm xuất dục rất là trực tâm gì, đó là cái tâm phải thành thánh để vượt ra khỏi cái gì cõi dục giới hay tình dục. Đức Phật dạy người làm đạo ví như con trâu mang bè măng lại đi vào chỗ bùn sâu rất mệt, nhưng không dám ngoái trông bên tả bên hữu, chờ khi đi ra khỏi đám bùn lầy mới có thể nghỉ ngơi. Nghe không? Nghỉ ngơi đây là tô, tô tức là nhớ chữ tô là gì? Là sống lại. Để cho tức là nghỉ ngơi, nhưng mà khi dịch nghĩa ra để cho nó xuôi xuôi thì nghe chưa? Thì nói từng chữ thì phải nói rõ nghĩa, và khi mà dịch ra phải làm sao cho nó thoát, nghe chưa? Chứ không phải là nghĩa là dịch này lê thế mà dài chúng ta không nghe được. Vì ra môn nên quán sát tình dục còn tệ hơn buồn này, trực tâm niệm đạo được khỏi khổ vậy. Đấy là chương thứ mấy? Chương thứ 41. Giờ đến chương thứ 42. Đệ tứ thập nhị chương đạt sư chi tuyến. Phật ngôn ngô thị vương hầu chi vị như quá khích chặt, thị kim ngọc chi bảo như ngõa lịch, thị hoàn tố chi phục như tệ bạch, thị đại thiên giới như nhất tha tử, thị a nậu chi thủy như đồ túc rụ, thị phương tiện môn như hóa bảo tụ, thị vô thượng thừa như mộng kim bạch, thị phật đạo như nhãn tiền hoa, thị thiền định như tu di trụ, thị niết bàn như chú tịch ngộ, thị đạo chính như lục long vũ, thị bình đẳng như nhất chân địa, thị hưng hóa như tứ thời mộc. Cái chương thứ 42 thì lại kinh khủng quá, có phải chưa? Nghe mà ghê gớm quá. Này, nghe là kỹ. Đề tứ thập nhị chương, tức là chương thứ 42 là đạt sự chi thuyết. Cái đạt là gì? Đó là xuất. Sự là việc, nó là suốt đến sự sự vật vật gì đó, chi huyền phải biết nó là giả, giả đối, cái này là phải đắc đạo lắm, thấy chưa? Khi mà nhìn cái sự vật gì đó, không suốt đến cái sự vật gì đó, đến cái việc gì đó, phải biết nó không phải là thật, nó chỉ là giả dối mà thôi. Phật nên Đức Phật dạy rằng, Ngô thị vương hầu chi vị, cái ngô là ta, thị là gì? Nghĩa là coi, là thấy. Chi vị là cái nơi, vương hầu. Ngô thị vương hầu chi vị là ta gì? Ta nhìn thấy cái ngôi vương và ngôi hầu. Vương gì? Nghĩa là tước vương và tước hầu vua. Vương là vua, là trên. Hầu là gì? Nghĩa là những các quan, các chức nhỏ hơn vua và là vương, vương hầu. Như quá khích chặt, như quá khích trần, như là như trần là hạt bụi, quá là qua, khích là gì? Khích là cá hở. Thằng nào nó có cái trần nó này hả chứ? Cái trần con cái cá nó hở đó, nó nhỏ xíu à, hả chứ? Cái nhỏ xíu thôi, mà quá khích trần, trần là hạt bụi, hả chứ? Khi mà nhòm nó ra đó, cái trần là gì? Trần là nó thực. Nhưng mà quả trần nó chỉ là như cái hạt bụi nó bay vậy thôi. Nhưng quá khích là qua cá hở, qua cái cá hở. Khi mà mình nhìn ra cái chả hở này thì thấy gì? Đi để yên như vậy thì coi nó không có gì cả. Khi mà đang kính nguyện đi mà nhìn ra thì tất cả nó chỉ là hạt bụi, nó cứ bay 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 vậy thôi. Đấy là quá khích, quá khích trần, nghĩa là tất cả nó là giả đâu, hiểu chưa? Chứ không phải gì, trông thì đẹp vậy, nhưng mà nhìn kỹ ra thì quả tình nó gì? Như khi ánh mặt trời á, khi mà ánh mặt trời nó lên, chúng ta châm ra cái chả hở của cái cửa sổ có đẹp không? Thì thấy là bụi nó lăn xăng vậy chứ cũng chẳng có gì khác cả, đó là giả rồi. Thì tiên ngọc chi bảo như ngõa lịch, cái thị là coi, là nhìn thấy, kim là vàng, ngọc là ngọc, chi bảo là gì? Cái đồ quý báu, nghĩa là coi cái đồ quý báu như vàng bạc á, coi đồ quý báu vàng bạc á như ngõa lịch, như ngõa lịch. Ngõa lịch tức là ngói sỏi, thấy chưa? Ngõa lịch là ngói sỏi, ngói sỏi, ngói đá sỏi. Thị hoàng tố chi phục như tệ bạch. Coi gì? Nghĩa là coi những cái đồ y phục này là gì? Là y phục, hiểu chưa? Coi những cái đồ y phục gì? Hoàng tố đây là cái lụa, chứ tố là gì? Là còn trong trắng. Chứ hoàng này là gì? Là gấm, là vóc, là lụa, hiểu chưa? Thì đấy là gì? Coi những cái áo đó, cái đồ y phục bằng gì? Bằng những gì? Bằng những gấm, bằng những lụa một cách gọi là tốt đẹp nhất, gọi là tố. Chứ tố là hoàng tố. Bây giờ chẳng hạn người ta gọi là gì? Cái tơ đó, cái tơ, cái lụa mà ta dành một cái tơ nó là hồn nguyên chất đó, gọi là tố, thấy chưa? À, chẳng hạn tố liên là cái bông ngai sen còn nguyên, nghĩa là nguyên sinh như vậy, gọi là tố. Thế thì cái tố là gì? Là còn nguyên sinh là tố. Thị hoàn tố y phục, nghĩa là ngài coi gì? Coi những cái y phục gì? Coi những y phục nghĩa là lụa là gấm vóc còn tốt đẹp nhất, cũng như tệ bạch, tức như tệ là bạch, bạch là lụa, nhưng mà gọi là cái gì? Là như là rẻ rách, tệ bạch tức là rẻ rách, hiểu chưa? Nghĩa là đó, khi mà tu đến thấy gì, nghĩa là thấy tất cả lụa là gấm vóc mình vẫn coi nó như là rẻ rách, không có gì cả. Đại là thì đại thiên giới như nhất tha tử, nghĩa là coi gì? Coi cái cảnh giới đại thiên chúng ta thấy gì? Ở trong kinh có hay nói là tam thiên đại thiên giới, thế giới là cái thế giới rộng minh mang, gọi là tam thiên đại thiên giới. Thế giới xem trong Đức Đạo Phật có nói đến tam thiên đại thiên thế giới, hiểu chưa? Xem ra thì biết. Nhưng mà đây nói gì? Nghĩa là cái thế giới rộng như vậy, như là đại thiên, tức là tam thiên đại thiên thế giới như nhất tha tử. Cái ha tử đây là cái hạt cây ở Ấn Độ, cái cây ha, hiểu chưa? Cái hạt ha tử thì nghĩa là coi nó cũng nhỏ nhít như vậy thôi, chứ không có nghĩa lý gì hết. Thì a nậu trì thủy như đồ túc dục. Ở trên cái núi gì? Trên cái núi trước có một cái gì? Có một cái hồ. Cái trì là hồ. Cái hồ đó gọi là a nậu đạt trì. Cái hồ lớn lắm. Nghĩa là theo như lịch sử đã nói là tất cả do cái hồ đó mà gì, tất cả các nước nó chảy đến, chảy bao nhiêu con sông của thế giới, Ấn Độ, nó chảy trong Tây Tạng hay chảy cả trong Việt Nam, thì như là họ nói là từ cái hồ A Nậu Đạt Trì đó, thấy chưa? Tức là cái hồ nó rộng lắm, nó minh mang, mà nước nó dày lắm, nhưng mà gì, cái người tu đó phải coi nó gì, dù nhiều như vậy, như đồ túc du, như đồ túc du, du là dầu. Chứ đồ là xoa, tức là chân, cũng chỉ như là một chút dầu xoa chân vậy thôi, không có nghĩa gì cả, hiểu chưa? Nó là coi thường tất cả, không cho nó là rộng, là lớn, là nhiều, đấy vậy. Thì phương tiện môn như hóa bảo tụ. Coi gì? Coi cái cửa phương tiện tức là phương pháp tiện dùng, như hóa bảo tụ. Cái tụ là gì? Cái tụ là đống, như hóa bảo tụ như là một cái đống gì? Đống của báu, nghĩa là hóa hiện ra mà thôi, chứ không phải là thật đại vậy. Thì vô thượng thừa như mộc kim bạch. Thì vô thượng thừa là coi gì? Coi cái đạo vô thượng như mộc kim bạch, như là mơ thấy gì? Như mơ thấy vàng, như mơ thấy lụa. Nghĩa là chỉ có gì? Nghĩa là cái đạo đại thừa, vô thượng đại thừa đó, vô thượng thừa đó mới là cái quý thôi, chứ còn gì? Còn mình nói là tôi nghĩa là còn cái ngôi vị như là gì? Như là vua quan chi chi, nó cũng chỉ là gì? Nó chỉ là cái hạt bụi lần bận nay, nó còn mai nó mất, thế chơi càng lên cao bao nhiêu thì càng gì? Càng lo lắng bao nhiêu, càng dễ chết bấy nhiêu, chứ không ăn thua gì cả. Có lẽ không? Mà về những người mà gì, gấm vóc lụa là thế chi này gì, cũng dễ chết. Mà đến lúc thì gì, nghĩa là cái áo rách cũng không có mà mặc. Đấy vậy. Thì tất cả cái gì đây là gì? Cái con mắt của gì? Của Phật thừa. vô thượng thừa là coi tất cả cái gì cũng nhỏ bé không ăn thua, đều là giả dối hết. Thì Phật đạo như mẫn tiền hoa, coi cái đạo của Phật, cái Phật đạo ấy như là gì? Như cái bông hoa trước mắt mình vậy. Tức là cái bông hoa trước mắt của mình, luôn luôn mình thấy nó đẹp thì nghĩa là gì? Nhưng mà coi cái đạo Phật, cái chân lý của đạo thì cũng gì? Nó phải như vậy, đại như thế. Thì thiền định như tu di trụ, coi gì? Coi khi vào thiền định như là gì? Như cái cột trụ là núi tu. Tu di vậy, như vào thiền định cho vững tâm như vậy, thấy chưa? An tâm không thấy động đậy gì hết, đấy gọi là như tu di di trụ. Thì niết bàn như chú tịch ngụ, coi gì? Coi cái cảnh niết bàn. Niết bàn Trung Hoa dịch nghĩa là gì mình? Niết bàn tức là viên, viên tịch, thấy chưa? Niết bàn là viên, viên tịch tức là vắng lặng không còn phiền não nào, tức là viên, viên tịch tức là giải, giải thoát. Nói là coi gì? Coi niết bàn như chú tịch ngủ, như là một cái giấc ngủ của gì? Nó là của ban ngày ban đêm vậy thôi, nó là như giấc ngủ, nó an tĩnh rồi, nó không có gì hết, hiểu chưa? Thì đạo chính như lục long vũ, thì là coi đạo là gì? Là cháo trợ, chính là thần, hiểu chưa? Nếu là coi thì gì? Thì cái đạo chính không phải là gì, không phải là đạo chính trị, hiểu chưa? Không phải là lập đầu chính quyền, hiểu chưa? Đây là nói rằng gì? Nếu là coi cái sự nghiêng ngả, hiểu chưa? Coi cái sự xoay chuyển, coi cái sự nghiêng ngả là coi cái sự chân chính như lục long vũ, như là sáu con rồng nó múa vậy, hiểu chưa? Là và sáu con rồng đây là gì? Tức là sáu trận, hiểu chưa? Nghĩa là nản nhĩ a nan sắc thân nhân bị xúc pháp, hiểu chưa? Tất cả là gì? Nó có ra đó mà nó lại không. Nghĩa là cái đạo là nghiêng, chính là thần. Coi cái sự nghiêng, cái sự thần cũng như là sáu con rồng nó múa vậy thôi, là chưa? Nghĩa là tất cả nó không có gì hết, chỉ nó vậy. Thì bình đẳng như nhất chân địa, coi gì? Coi cái tinh thần bình đẳng. Bình đẳng là gì? Bằng nhau không sai khác, như nhất chân địa. Nhất chân địa đây tức là chân như thật, thật tế là chân tâm, hiểu chưa? Là chân tâm hay là pháp, pháp thân, pháp tính chẳng hạn. Coi bình đẳng như là gì? Như là cái cõi nhất, nhất chân địa là đất, đất tức là cõi, nhất chân tức là gì? Là nhất chân pháp giới hay là nhất gì, hay là chân tâm hay là chân như, gọi là nhất, nhất chân. Thì hưng hóa như tứ thời Phật. Thì hưng hóa là coi gì? Nghĩa là coi cái sự hưng khởi lên, hay là coi cái sự biến hóa của thế gian này không khác thì như tứ thời mộc. Tứ thời là bốn, bốn mùa. Tứ thời mộc là như cây bốn, bốn mùa. Tất cả nó là gì? Tất cả nó có lên nó lại dệt và đi, nghĩa là cái sự hưng hóa ở đời các bạn biết không? Lên nghĩa là lên để xuống là cũng vậy thôi. Nói như là gì? Có mùa xuân, từ mùa xuân là đến mùa hạ, mùa hạ thì đến mùa thu, mùa thu thì đến mùa đông. Nghĩa là gì? Xuân sinh hạ trưởng, thu thu đông tàn. Xuân sinh hạ trưởng, thu thu đông tàn. Mùa xuân thì nó sinh, mùa hạ thì nó lớn lên, mùa thu thì nó lại thu gọn lại, đến mùa đông thì nó ẩn náu, tức là gì? Nó rút to lại, hiểu chưa? Đến cái mùa xuân thì nó nảy mầm ra, mùa gì? Đến mùa hạ thì gì? Nó sinh ra hoa trái, các bạn. Đến mùa thu thì lá vàng vàng dần rụng, hiểu chưa? Đến mùa đông thì rụng hết, chung không còn gì cả. Đấy cái gọi là tứ thời, tứ thời mộc như cây của bốn, bốn mùa. Coi tất cả các sự đời này gì? Nghĩa là vinh hiển hay giàu sang, nghĩa là các ngôi vị của thế gian nó là thế. Ông lên, lên về xuống chó cũng như thường, có là hưng, có lên thì có xuống, có xuống thì có khổ, khi lên thì hết dịch nó ghê gớm lắm, có là hưng. Đến lúc mà gì? Nó đạo cho nó bắt cổ rồi nó bắt lại hải dân, nó giết như thường, có là hưng. Thì tất cả cái sự hưng hóa ở thế gian này cũng thế thôi. Người ta có sinh, có lão, có bệnh phải có tử, ở về thời gian Rồi thế gian thì có mùa xuân, rồi có mùa hạ, có mùa thu, có mùa đông. Tóm lại là gì? Cái chương thứ 42 này Đức Phật này nói rõ gọi là đạt sự chi thiện. Hiểu chưa? Nghĩa là phải thấu suốt đến cái việc gì đó. Thì cái sự vật đó mình phải hiểu nó là giả dối, đừng ham mến nó. Hiểu chưa? Ham muốn điều gì thì lúc nó tống cổ xuống, có phải không? Hay là nó có gì bắt vào tù hay nó giết đi cũng khổ, phải biết giá này. Cho nên nghĩa là đừng có nên ham muốn, chỉ biết gì, nghĩa là đạt gì, coi cái đạo mà đạt tới chỗ niết bàn giải thoát đó là tốt. Đạt ý nghĩa là cái chương thứ 42 rất sức quan trọng như vậy. Và nghĩa chương 42 suốt sự biết huyện, cái đạt sự chi huyện là suốt sự biết huyện. Huyện là gì? Huyện là giả dối. Phật dạy ta coi nơi vị vương hầu như hạt bụi qua tẻ hồng. Thấy chưa? Nghe rõ là gì? Đấy cái vương hầu cao quý gì đâu, có phải không? Ta lên một chút, ví dụ nghĩa là cố gắng là đi đối với các nước dân chủ cũng vậy, có phải không? Nước dân chủ thì nghĩa là đi ra tranh cử ghê gớm lắm mới được lên đến tổng thống, phải không? Lên tổng thống là gì? Lên là cũng lo ngay ngay thôi, hết làm việc mò việc kia khổ lắm. Thế mà làm sao người ta suốt mà nhiệm kỳ, có người có người không được suốt nhiệm kỳ vậy chứ. Lên một cái lúc giờ nó lại đòi hỏi cái nọ rồi nó lật xuống là như thường, đấy khổ lắm. Cho nên Đức Phật này gọi ta coi ngôi vị vương hầu như hạt bụi qua kẻ hở, qua kẻ hở tức là quá khứ, hạt bụi qua kẻ hở tức là quá khứ. Không chẳng cái gì là hạt bụi, chẳng là hạt bụi. Coi của báu vàng bạc như ngói sỏi, coi trang phục lụa nón như lụa rách, tức là rẻ rách. Viên chữ rẻ rách là nó sang hơn. Chữ bạch thì đúng là lụa nhưng mà cho nó đúng nghĩa, hiểu chưa? Rẻ rách, hiểu chưa? Rẻ rách. Coi trang phục lụa nón. Lụa nón đây tức là gì? Tức là hoàn tố. Hoàn tố tức là cái lụa nón, là cái lụa này là cái lụa tốt lắm, hay là lụa nón như rẻ rách. Coi cõi đại thiên như một hạt hà tử. Hà tử, hà tử cho là hà tu, thì là hà tử. Coi nước ao a nậu như lọt dầu thoa chân. Coi nước ao a nậu như lọt dầu thoa chân. Coi môn phương tiện như đống hóa bảo. Hóa bảo tức là gì? Hay là cái đồ quý báu chỉ là hóa hiện chứ không phải là thật của hóa bảo. Coi vô thượng thừa như mơ thấy vàng lụa. Đó, vô thượng thừa đây là gì? Tức là cái đạo gì? Cái là đạo vô thượng, mà vô thượng thừa như là mơ thấy vàng lụa. Coi Phật đạo như bông hoa trước mắt, thấy nó đẹp. Coi thiền định như cột núi tu di. Núi tu di, Trung Hoa dịch nghĩa gọi là diệu cao. Tu di sơn dịch nghĩa là diệu cao sơn, thấy chưa? Diệu cao tức là tu di. Coi niết bàn như cơn tỉnh ngủ ban ngày. Chú tịch ngủ, chú tịch ngủ đó nghĩa là nó tích tắc và nó không cần gì cả, nó thản nhiên. Coi niết bàn như cơn tỉnh ngủ ban ngày. Coi sự xoay thẳng như sáu con rồng buộc. Cái sau đây là gì? Là đạo, thấy chưa? Đạo chính. Cái đạo là gì? Là nguyên, thấy chưa? Đạo là nguyên, mà chính là thẳng. Đấy, nghĩa là coi sự nguyên hay sự thẳng cũng như là gì? Cũng là giả dối như sáu con rồng nó mua thôi. Coi lý bình đẳng như nơi nhất chân pháp giới. Nhất chân địa tức là nhất chân pháp. Pháp giới. Coi sự hưng hóa như cây bốn mùa. Nghĩa là coi sự hương hóa, tất cả là có lên thì có xuống, như cây bốn mùa thì có mùa xuân, có mùa hạ, có mùa thu, có mùa đông. Đó là cái chương thứ 42 này thực sự là cao lắm, thấy chưa? Các vị phải quán tưởng cái chương này là cái chương hết sức cao, và quán tưởng được cái này, cái cảm thấy rằng thiếu gian không có gì đáng ham cả, thấy chưa? Có ham muốn chăng nữa, lên đến địa vị nào chăng nữa rồi cũng thế thôi. Lại vẫn xuống như thường, người ta đều đã gọi là lên voi xuống, sân chó thì không có được lên vào sân ngựa. Nên là cũng như là được khá, rồi sân chó thì mệt quá, thì sao cả. Vì vậy cho nên gì? Tâm 42 chương này thì thực sự tôi thấy chương nào cũng hay cả. Các bạn thấy không? Đấy là người tư thì thế này, các vị cố gắng học. Nếu học kinh gì? Kinh Bát Đại Nhân Giác, xong học kinh Tứ Thập Nhị Chương. Nếu học mà hiểu mà rõ mà thực hành thì chắc chắn vẫn gì? Vẫn chứng đạo được như thường, thành Phật được như thường, thì sao mình mà thôi. Về mình căn bản muốn tu thì phải, tu phải có học, học thì phải có hành, hành thì phải có luyện thì phải có chứng. Nhưng cái tu nó có là cái nghĩa là nó có bốn giai đoạn như vậy, hả chứ? Các tu làm sao tu mà đến chỗ chứng thì đấy là mừng lắm. Vậy đến đây là coi như học xong kỳ 42 trường. Thầy đó là của Trần Vương nghe đó không? Rõ ràng vậy thôi. Có nghĩa lý gì nữa? Nó là coi cái vương hồ dưới là gì? Nó là như cái bụi mà qua cái kẽ hở vậy, ăn thua gì? Nay thì còn mai mất, nay thì lên mai thì xuống, thì nó đánh nhau, tranh nhau, bị giết nhau là khắp cũng vậy thôi. Không nghĩa lý cả. Mà coi trang trọng cũng thế thôi, hiểu chưa? À, như vậy bây giờ là nhà tu mà thấy không? Nhà tu mà ham là thấy của mà ham, mà thấy địa vị mà ham, thấy cái gì đẹp cũng ham thì chết rồi. Các bạn, ở đây chúng ta rớt ráo là phải như vậy. Như vậy chúng ta gọi là đạt sự chi huyễn, đạt sự chi huyễn. Hiểu chưa? Sẽ là tới cái sự việc gì mình phải gì, mình phải quán niệm nó là cái gì đó. Ở huyễn hóa, hiểu chưa? Huyễn là giả dối, hiểu chưa?
Có
khi được
quán,
mới nát, mới
khó.
Khó chứ, đâu có phải dễ. Không được là chưa đúng vậy mà. Đây, vô tư ngắn thôi mà cũng vậy thôi. Hiểu chưa? Nghe là đó. Đi đến chỗ đó mới gọi là vô tư vô. Vô chính, hiểu chưa? Đấy mới cao. Nhưng mà cái này không phải là nói miệng xuông, thấy chưa? Phải đạt tới mới được, phải thường. À, mình nghe thế nào?
Thầy, con nghe, thấy nó là khác, nhưng mà con nghĩ thầy, con nghĩ thì, nào trong 42 chương này, con chỉ thích nhất cái chương thứ 8, là 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 chương thứ 8, là
chương thứ 8, là chương thứ 8, là chương thứ 8, là chương thứ 8, là chương thứ 8, là chương thứ 8, là chương thứ 8, là chương thứ 8, là chương thứ 8, là chương thứ 8, là chương thứ 8, là chương thứ 8, là chương thứ 8, là chương thứ 8, là chương thứ 8, là chương thứ 8, là chương thứ 8, là chương thứ 8, là chương thứ 8, là chương thứ 8, là chương thứ 8, là chương thứ 8, là chương thứ 8, là chương thứ 8, là chương thứ 8, là chương thứ 8, là chương thứ 8, là chương thứ 8, là chương thứ 8, là chương thứ 8, là chương thứ 8, là chương thứ 8, là chương thứ 8, là chương thứ 8, là chương thứ 8, là chương thứ 8, là chương thứ 8, là chương thứ 8, là chương thứ 8, là chương thứ 8, là chương thứ 8, là chương thứ 8, là chương thứ 8, là chương thứ 8, là chương thứ 8, là chương thứ 8, là chương thứ